chào quý thính giả. Đây là chương trình Thánh Kinh và Đời Sống. Tôi là Mục sư Đặng Ngọc Báo. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những ngày này chúng ta sống ở nhà và tránh tiếp xúc với mọi người vì con virus Vũ Hán đang lảng vảng để gieo rắc tử thần một cách vô hình khắp nơi trên thế giới. Hôm nay, nhiều nước trên thế giới đã ra lệnh cho dân chúng phải ở trong nhà và tránh tụ tập với nhau. Trường học, nhà thờ, hãng xưởng, tiệm buôn, nhà hàng và rất nhiều cơ sở đều đóng cửa. Nhiều nơi chính quyền nghiêm ngặt hạn chế sự đi lại. Nếu chúng ta chịu khó tuân thủ lời khuyến cáo của nhà chức trách mà chịu cách ly một thời gian, chúng ta đang góp phần ngăn trở bệnh dịch lây lan và giúp xã hội sớm phục hồi cuộc sống bình thường. Chủ nhật tuần này, theo niên lịch của Đạo Chúa là Chủ nhật lễ lá để bắt đầu cho tuần thánh. Lễ lá là gì? Và tuần thánh là gì? Lễ lá là lễ kỷ niệm ngày Đức Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem cách đây khoảng 2.000 năm trước. Lúc ấy dân thành kéo ra đứng hai bên đường nghênh đón Chúa. Nhiều người chặt những nhánh lá cây bên đường, trải ra trên đường cho con lừa của Chúa cởi bước lên. Đó là cách người Do Thái ngày xưa tỏ lòng quý trọng đối với người họ rất mực tôn trọng. Còn tuần thánh là tuần lễ cuối cùng của Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết để chuộc tội cho thế nhân. Tuần thánh được kết thúc với lễ phục sinh, tức ngày lễ vô cùng trọng đại và độc đáo của Đạo Chúa, vì không có tôn giáo nào có ngày lễ đặc biệt này. Thật ra, nếu Chúa không sống lại, thì Đạo Chúa cũng không hề hiện hữu, chứ đừng nói chi là đã phát triển khắp nơi trên thế giới gần 2.000 năm qua. Bây giờ tôi xin phép được đọc cho quý vị nghe câu chuyện Kinh Thánh nói về việc này. 4 sách tin mừng đều chép về việc này, nhưng hôm nay tôi chỉ xin đọc chuyện này trong sách Matthew mà thôi. Matthew chương 21 từ câu 1 đến câu 11, theo bản dịch 2011. Kinh Thánh chép như thế này. Khi họ đến gần thành Jerusalem, lúc vừa đến Bethphage trên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ đi và dặn, hãy vào trong làng trước mặt, các ngươi sẽ thấy ngay một con lừa bị cột. Bên cạnh có con lừa tơ, hãy mở chúng ra và dắt chúng về đây cho ta. Nếu ai hỏi gì, các ngươi hãy nói, Chúa cần dùng chúng. Người ấy sẽ cho chúng đi ngay. Sự việc đã xảy ra như thế để làm ứng nghiệm lời của Đấng Tiên Tri đã nói trước rằng, hãy bảo thiếu nữ ở Siôn, kìa, vua ngươi đến với ngươi. Khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, trên lưng một lừa tơ, con của lừa cái. Các môn đồ ra đi và làm y như Đức Chúa Giêsu đã bảo. Họ dắt cả lừa mẹ lẫn lừa con về, lấy áo choàng của họ trải trên lưng lừa và Ngài cởi lên. Nhiều người trong đoàn dân lấy áo choàng của họ trải ra trên đường, những người khác chặt các nhánh cây trải ra trên đường. Đoàn dân đông kể đi trước, người theo sau cất tiếng hô to rằng, Hosanna con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa người đến, Hosanna trong cõi trời chí cao. Khi Ngài vào thành Jerusalem, cả thành đều náo động, người ta hỏi nhau, người này là ai thế? Đám đông trả lời, ấy là đấng tiên tri Giêsu ở Nazareth, miền Galilee. Như chúng ta biết, khi còn tại thế, Đức Chúa Giêsu sống hầu hết ở miền Galilee. Thành Nazareth nơi Chúa lớn lên cũng thuộc miền Galilee. Khi Chúa bắt đầu chức vụ, Ngài dọn đến thành Capernaum và chọn nơi đó làm trung tâm để thi hành chức vụ. Capernaum là một thị trấn nằm ở bờ phía bắc của hồ Galilee. Thế nhưng, bắt đầu tuần thánh này, Đức Chúa Giêsu lại ở tại Jerusalem thủ đô của nước Do Thái thời bấy giờ, thuộc về miền Giu-đê, tức là ở miền Nam. Nếu lấy nước Việt của mình ra so sánh, thì nước Do Thái trong thời của Chúa còn tại thế cũng có ba miền, Bắc, Trung, Nam. Bắc là Galilê, Trung là Samari và Nam là Giu-đê, có thủ đô là Jerusalem. Câu chuyện này xảy ra khi Chúa vào miền Nam và tiến vào thành Jerusalem. Thật ra Chúa đã đến đó trước mấy ngày, nhưng Ngài không vào Jerusalem, Ngài tạm trú tại làng Bethany. Ngài đến đó để kêu Lazaro, người đã chết và chôn trong mộ đá 4 ngày, sống lại. Bethany là một làng nhỏ ở phía đông ngoại ô Jerusalem, cách Jerusalem khoảng 3 cây số. Nằm giữa Bethany và Jerusalem có một làng nhỏ nữa tên là Bethphage. Từ Bethany vào Jerusalem thì phải đi ngang qua Bethphage. Bethphage là nơi Chúa đã sắp đặt mượn 2 con lừa. Vấn đề được đặt ra cho chúng ta là Chúa cởi con lừa vào thành Jerusalem có ý nghĩa gì? Và khi dân chúng ra nghinh đón Chúa và tung hô Hosanna con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa ngự đến, Hosanna trong cõi trời chí cao, thì lời tung hô này có ý nghĩa gì? Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu có thể cởi một con ngựa đi vào thành Jerusalem, nhưng Ngài chọn cởi một con lừa. Chúa ngồi trên lưng lừa, chậm chậm đi vào thành Jerusalem, nói lên hình ảnh của một vị quý tộc, khiêm nhường và hòa bình. Lừa là con vật hiền hòa, chịu đựng, tiêu biểu cho sự khiêm nhường và nhịn nhục. Đức Chúa Giêsu, đấng chữa lành những bệnh nan y, đấng truyền cho bão tố yên lặng, đấng ra lệnh cho ma quỷ phải xuất ra khỏi người bị chúng ám, đấng kêu người chết sống lại. Thế mà, khi được vinh hiển, Ngài chọn cởi trên lưng một con lừa thay vì một con ngựa. Đức Chúa Giêsu làm thế để làm ứng nghiệm lời tiên tri Sa-cha-ri sống 500 năm trước đã nói về Ngài rằng: Hãy bảo thiếu nữ ở Si-ôn, kìa, vua ngươi đến với ngươi, khiêm tốn, ngồi trên lưng lừa, trên lưng một lừa tơ, con của lừa cái. Nhưng Ngài làm thế cũng để tỏ ra đức khiêm tốn và sự chịu đựng của Ngài. Con lừa là con vật được dùng xưa nay để mang những vật nặng cho con người. Con lừa im lặng chịu đựng và mang lấy gánh nặng. Thật vậy, tội lỗi của cả nhân loại, trong đó có tội lỗi của chúng ta, là một gánh nặng khủng khiếp mà Ngài phải mang và chết thay cho chúng ta. Tuy nhiên, con lừa cũng là con vật những nhà quý tộc ở Trung Đông ngày xưa thường cởi. Có thể nói không ai xứng đáng để mang danh từ quý tộc hơn là Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời ngôi hai, giáng thế làm người. Kính thưa quý vị, những ngày này, chúng ta bị buộc phải ở nhà để tránh bệnh dịch lây lan. Nhưng nhiều báo cáo cho thấy sự xung đột và xích mích trong gia đình lại gia tăng đáng ngại. Vì thế, xin chúng ta hãy học nơi Đức Chúa Giêsu tinh thần khiêm nhường, nhịn nhục và chịu đựng để sống với nhau trong giai đoạn này. Người mình thường nói rằng, một câu nhịn là 9 câu lành. Kinh Thánh dạy, lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm gây phẫn nộ thêm. Ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 1, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy học nơi ta, vì ta hiền lành và lòng ta nhu mì. Các ngươi sẽ tìm được sự thư thái cho linh hồn mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29, muốn được thư thái, xin chúng ta hãy học nơi Đức Chúa Giêsu, đức khiêm nhường và tinh thần chịu đựng. Tôi có đọc trên Facebook thấy có người khuyên rằng, nếu bạn tức giận ai đó, hãy suy nghĩ trước khi nói. Nếu người đó nhỏ hơn bạn, đếm tới 10 rồi nói. Nếu người đó bằng bạn, đếm tới 30 rồi nói. nếu người đó lớn hơn bạn, đếm tới 50 rồi nói. Nếu người đó là sếp bạn, hãy đếm tới 100. Nếu người đó là khách hàng của bạn, nhất định phải đếm tới 200. Nếu người đó là vợ bạn, thì cứ đếm và đừng nói. Còn nếu người đó là chồng bạn, thì cứ nói khỏi đếm luôn. Trong Bệnh viện Quốc gia, Kinh Thánh dạy rằng, đây chính là lúc mọi người nên hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, bỏ con đường tà, để nhận được sự chữa lành của Đức Chúa Trời khi chúng ta đối phó với bệnh dịch. Kinh Thánh dạy rằng, việc này không phải để một mình cho Tổng thống làm, hay để những nhà chức trách làm, còn mình thì khỏi làm. Không đâu, lời Chúa kêu gọi mọi người hãy cùng làm như thế. Như Kinh Thánh chép rằng, nếu dân ta, tức dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội của chúng và chữa lành đất nước của chúng. Ở trong Sử Ký thứ nhì, chương 7 câu 14. Đây là lúc tất cả chúng ta, bất luận là ai, hãy hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm Chúa và quyết định bỏ con đường tà, thì Chúa ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng ta và chữa lành cho xứ sở chúng ta. Tôi không nói rằng Chúa gây ra bệnh dịch này, nhưng tôi nói rằng Chúa có quyền chấm dứt bệnh dịch này bất cứ lúc nào Ngài muốn. Khi Đức Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem, thì dân chúng ra đứng hai bên đường tung hô rằng: Hosanna con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa người đến, Hosanna trong cõi trời chí cao. Hosanna là tiếng Hebrew có nghĩa là xin giải phóng, xin giải cứu, xin cứu giúp. Và Hosanna cũng hàm ý tung hô chúc tụng nữa. Người Do Thái lúc bấy giờ bị người La Mã đô hộ. Chính quyền Do Thái lúc ấy là con cháu vua Herod, một chính quyền rất nhiệt thành làm tay sai cho đế quốc La Mã, để bảo đảm địa vị quyền thế của họ. Họ giống như chính quyền của một số quốc gia ngày nay. Vì thế, người Do Thái rất mong được giải phóng và được độc lập. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu chính là người họ đang mong đợi, vì Ngài là một người có quyền phép trên mọi lĩnh vực. Với quyền phép đó, Chúa có thể đánh đuổi quân La Mã một cách dễ dàng. Vì ma quỷ, bão tố, bệnh tật nan y và ngay cả tử thần, tất cả đều bị Ngài khuất phục, thì huống chi là đoàn quân La Mã này. Hơn thế nữa, Chúa đã hóa bánh hai lần, một lần cho 5.000 người ăn, một lần cho 4.000 người ăn, lần nào cũng còn thừa lại. Như vậy về phương diện kinh tế, khi có Chúa lãnh đạo thì khỏi phải lo đói khổ nữa. Cho nên đối với họ, Chúa chính là nhà lãnh đạo họ đang trông đợi. Vì thế họ tung hô, Hosanna, xin giải phóng, xin giải cứu, xin giúp đỡ. Nhưng khi chúng ta đọc kỹ các sách Tin Mừng, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu không hề sử dụng quyền phép của Ngài để đánh giết ai. Nhưng Ngài chỉ dùng quyền phép của Ngài để cứu giúp người ta thôi. Và thiết tưởng, đây là một bài học quý báu mà chúng ta cần phải học nơi Chúa. Thói thường, người ta muốn có quyền để thực hiện điều họ muốn. Họ không ngại làm hại người khác để được như ý mình. Nhưng Đức Chúa Giêsu chỉ dùng quyền năng Ngài để cứu giúp, chứ không hề làm hại. Ước mong chúng ta hãy noi gương Chúa, hãy dùng những gì mình có, hãy dùng khả năng mình để giúp những người đáng giúp. Được như thế thì không có gì quý bằng. Vì cớ thì giờ tôi xin phép được dừng chương trình này ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Tôi là Mục sư Đặng Ngọc Bảo. Xin chào tạm biệt quý vị.